Chương 22. Một câu chuyện bí mật. Người đàn ông ấy đã đến vùng núi với chiếc máy ảnh trong tay. Người đàn ông đẹp trai, vạm vỡ, một nghệ sĩ. Ông ta có một người vợ xinh đẹp làm họa sĩ. Họ đã cùng nhau rong ruổi khắp mọi nơi trốn để sáng tác. Con đường nào cũng có dấu chân đồng hành của họ. Họ yêu nhau mãnh liệt cả trong thân xác và tư tưởng. Họ biết mình sinh ra để thuộc về nhau, dành cho nhau. Nhưng chuyến đi tới một vùng núi heo hút ấy làm người đàn bà mệt mỏi. Nữ họa sĩ đã chán chường những chuyến đi, nàng chỉ muốn ở nhà, ra vào căn bếp của mình, nấu ăn và làm những việc bình thường khác. Nàng chỉ muốn dừng lại, nghỉ ngơi. Nhưng người đàn ông thì đang háo hức. Vùng núi hoang sơ có những người dân tộc Gia Lai nghèo thôi thúc bước chân ông. Ông đã chụp rất nhiều dân tộc khác nhau, nhưng ông thấy người Gia Lai có nhiều điều rất thú vị. Người Gia Lai quá hiền lành và bé nhỏ. Ngày ngày họ đi chân không lên dãy, vai đeo chiếc gùi và trong tay chẳng có gì ngoài một con dao, chiếc rựa. Những đêm lễ hội thì hiếm hoi và thiếu vắng. Họ hồn nhiên sống, hồn nhiên chống chọi với cái đói nghèo, hồn nhiên đi núi với ánh mắt long lanh như suối. Ông tìm thấy vẻ đẹp hồn nhiên của dân tộc họ. Ông chụp bao nhiêu là ánh mắt. Những ánh mắt không biết dối trá, chỉ biết tin vào thiên nhiên. Và trong một lúc buồn chán nhất ở cái vùng hoang sơ ấy, ông đã quên trời quên đất với một cô gái Gia Lai, người mà ông chưa kịp biết tên, cũng chẳng hề yêu, chỉ vì cô có một đôi mắt sâu hút đến nao lòng, giống như hàng nghìn đôi mắt biết nói trong những tấm ảnh của ông. Ông không biết vì sao mình lại làm như vậy với một người ông không yêu, cũng chưa kịp biết tên. Và đó là nỗi đau tận cùng của vợ ông. Nàng chưa có con nhưng lại phải đón nhận một đứa con ngoài giá thú. Nàng không thể bỏ ông, nhưng cũng không thể để đứa bé lại cho người mẹ Gia Lai không biết chữ và đang sống trong cái nghèo. Nếu chối bỏ đứa bé ấy thì đứa bé sẽ có một cuộc sống giống như hàng nghìn em bé Gia Lai nghèo nàn khác. Em sẽ lớn lên với đói nghèo, đi chăn bò, hưởng một nền giáo dục không tới nơi tới chốn. Rồi có thể em sẽ làm mẹ khi 15 tuổi, và có khả năng hai mẹ con sẽ tiếp tục cuộc đời thất học và đói nghèo. Nàng hận bi kịch đó, nàng muốn quên phắt cái sinh linh đó đi, nhưng tình người không cho nàng cái quyền quên nó dễ dàng. Nàng vẫn thấy sự tồn tại của nó. Khóc bao đêm, chỉ trích và xì vả người chồng bội bạc thì cũng không làm nỗi đau của nàng lành vết. Nàng chọn cách tha thứ, nàng để đứa bé sống cùng người mẹ. Nhưng với khả năng của mình, nàng âm thầm giúp nó học hành. Nàng tự nhủ sẽ thiết kế cuộc đời cho nó. Giống như nàng không thích một hạt giống, nhưng nếu cuộc đời bắt nàng phải chăm sóc hạt giống ấy, thì nàng cũng ráng trồng để hạt giống trở thành một cái cây sum suê. Và nàng đã làm. Trong đau khổ thầm lặng có cả sự tội nghiệp và yêu thương. Nhưng cuộc đời đầy bất trắc không ngờ. Trời vừa cho nàng một đứa con thì chồng nàng bị tai nạn. Trong suốt mấy năm trời, nàng phải đưa người đàn ông của đời mình đến hết bệnh viện này qua bệnh viện khác. Ngần ấy năm một mình nàng chống chọi với mọi thứ, nàng quên mất đứa bé con chồng mà nàng nuôi dưỡng. Mà có nhớ nó, nàng cũng không biết phải làm gì cho nó, vì kinh tế gia đình đã đổ hết vào điều trị tai nạn của chồng. Thời gian trôi qua đã lâu, bi kịch của nàng đã vãn. Lúc này, nàng bỗng nhớ đến cô bé năm xưa. Cô bé được sinh ra ở một vùng núi bởi một người đàn ông kinh, nghệ sĩ và một người phụ nữ Gia Lai không biết chữ. Cô bé đó ra sao trong ngần ấy năm trời? Chắc chắn cô bé ấy đã lớn, nhưng cô bé đó như thế nào? Nàng sợ đối diện với hạt giống mà ngày trước nàng tự nhủ rằng mình sẽ nuôi dưỡng. Nếu cô bé đó lớn lên thất học, sống trong đói nghèo, thì nàng sẽ mang mặc cảm tội lỗi. Nếu cô bé đó trôi giạt củ bơ củ bất tới phương trời nào, thì nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Còn nếu như điều tệ nhất xảy ra, cô bé đó đã chết bởi bệnh tật, đói nghèo hay hàng nghìn lý do may rủi khác, thì nàng sẽ là kẻ tội đồ. Nàng muốn tìm lại cô bé, nhưng cũng hèn nhát, sợ hãi. Nàng chọn cách chạy trốn. Nàng cùng gia đình định cư ở một đất nước khác, quen với một vùng trời khác, để không bao giờ trở lại nơi chốn xưa. Nhưng một bác sĩ tên Kim đã âm thầm tìm cha mẹ cho một cô giáo tên Cha Rao Trăng. Với nỗ lực thầm lặng, bác sĩ muốn tìm người thân cho Trăng. 2 năm trời nỗ lực của anh cũng đã có kết quả. Nhờ bác sĩ Kim, nàng biết rằng cô bé năm xưa vẫn còn sống, đã trở thành cô giáo và đang dạy ở vùng núi năm xưa. Biết được cô bé đã trưởng thành, nàng vui mừng đến rơi nước mắt. Dĩ nhiên có nhiều biến cố trong cuộc đời của cô bé mà nàng chưa hề hay biết. Nàng chỉ tưởng tượng rằng chắc cô bé đó đã sống rất khó khăn từ khi cha mẹ cô mất và từ khi nàng quên lãng sự hiện diện của cô trong cuộc sống của nàng. Nàng không biết rằng cô gái Gia Lai mồ côi đó lại có ước mơ trở thành nhà văn nhờ những cuốn sách mà ngày xưa nàng đã để lại trong căn phòng. Vì ở vùng núi chẳng có nhiều sách để đọc, nàng muốn cho cô bé một thế giới mơ mộng, dẫu chỉ là qua những trang sách. Nàng đã giữ căn phòng đó, đã để những cuốn sách lại. Nàng không biết rằng cái thiện tâm của nàng có kết quả tốt không ngờ. Cô bé côi cút ngày xưa đã được sống, được thành người, có ước mơ, có nghị lực một phần nhờ vào những cuốn sách nàng để lại. Giờ đây gặp lại cô bé con riêng của chồng, nàng vừa vui, vừa ghen tị, vừa xấu hổ. Vui thì đã rõ, còn ghen tị, nàng ghen tị với sức mạnh nội tại của nó. Nàng đã từng trải qua những bi kịch, nhưng bên cạnh nàng luôn có những người thân. Còn con bé này chẳng có người thân nào ở bên nó hết. Nó giống như một cái cây cứ chen đất đá mà vươn lên. Nàng xấu hổ vì đã không đóng vai trò gì lớn trong cuộc đời của nó. Không biết cái sức mạnh bên trong của nó có từ ai, từ chồng nàng hay từ người mẹ Gia Lai không biết chữ. Lâu nay chồng nàng là một người vô tâm, tính cách thiên bẩm của nghệ sĩ. Người đàn ông đó chỉ rong chơi và không biết gì ngoài sáng tác. Vậy tính cách của con bé chắc là hưởng từ người mẹ. Dù người mẹ ấy không biết chữ, thất học, nhưng bà đã kịp truyền cho con mình khả năng sống sót với nghịch cảnh. Chỉ có những người Gia Lai mới sống sót được với đá núi và đói nghèo. Con bé hưởng được tất cả những cái đó. Đã vậy, nó còn mang gen mơ mộng nghệ sĩ của cha. Chương 23: Người cha. Ký ức của Trăng về người cha Gia Lai không nhiều, bởi vì phần lớn thời thơ ấu của Trăng là sống một mình trong ngôi nhà tái định cư. Mỗi tuần chỉ có mẹ về nhà mang thức ăn, vật dụng đến cho Trăng. Trăng gắn bó với mẹ hơn là với cha. Những lúc Trăng lên dãy, chỉ có mẹ là ở gần Trăng, còn người cha Gia Lai của Trăng chỉ đứng xa nhìn. Trăng không được gần cha từ thuở nhỏ. Hồi đó Trăng rất buồn. Trăng tự hỏi vì sao lại thế. Vì sao cha không đến bên Trăng, xoa đầu Trăng, hỏi Trăng học hành thế nào? Vì sao lúc nào ông cũng đứng ở xa, để mặc mẹ muốn làm gì thì làm? Bây giờ Trăng mới biết người cha Gia Lai không phải là cha ruột của Trăng. Ông rất nghèo, không có họ hàng, không có tài sản, nên đã chấp nhận mẹ Trăng, dù mẹ đã có một đứa con gái. Trăng không biết người cha Gia Lai của Trăng nghĩ gì. Ông có buồn bã, khó chịu khi nhìn thấy Trăng. Hầu như suốt cuộc đời mình ông chỉ im lặng, nên Trăng không thể biết tâm tư của ông. Mà ngày đó Trăng cũng còn nhỏ quá, Trăng không biết cuộc đời của mỗi người, dù ít hay nhiều cũng có nỗi niềm bí mật. Có những nỗi buồn và những nỗi đau mà ai cũng phải trải qua, bằng cách này hay cách khác trong cuộc đời của riêng mình. Bây giờ có trách người cha Gia Lai của Trăng hay thông cảm với ông thì cũng đã muộn. Ông và mẹ Trăng đã ở thế giới bên kia. Dù không thật sự là tình yêu đích thực, nhưng hai người đó cũng đã đồng hành cùng nhau lúc còn sống và ngay cả trong cái chết. Còn điều gì có thể thiêng liêng hơn nữa? Còn cha ruột của Trăng, dì bảo Trăng sẽ được gặp cha. Ngày mai ông và đứa em gái cùng cha khác mẹ của Trăng sẽ đáp máy bay về. Trăng vừa được gặp cha, vừa được gặp em gái, lòng Trăng vô cùng xáo trộn. Trăng rất muốn gọi điện cho bác sĩ Kim, nhưng Trăng đã tự hứa không làm phiền gì đến bác sĩ nữa. Anh có một gia đình, có cuộc sống riêng của mình. Anh đã đồng hành với Trăng và giúp đỡ Trăng quá nhiều rồi. Trăng phải sống với cuộc sống của mình, cho dù nó cô đơn hay có thêm biến cố nào nữa. Giây phút nào là giây phút kỳ diệu trong cuộc đời của mỗi người. Đón đứa con đầu lòng, nụ hôn đầu tiên, tác phẩm đầu tay ra đời hay sự thiêng liêng hạnh phúc. Còn Trăng Vì không có người thân nên giây phút kỳ diệu của đời Trăng là được cuộc đời mang đến cho một người cha ruột. Lâu nay Trăng tưởng mình mồ côi thật rồi. Trăng đâu biết rằng Trăng còn có cha, còn có một cô em gái cùng cha khác mẹ. Vậy là ở khúc đường này Trăng lại có được người thân, hạnh phúc nào diệu kỳ hơn nữa. Khi cánh cửa mở ra, Trăng nhìn thấy một người đàn ông và một cô gái xinh đẹp. Cha Trăng cao lớn, điển trai, phong trần. Bây giờ Trăng mới thấy Trăng ít giống ông. Nếu giống ông, chắc là Trăng đã xinh đẹp chứ không xấu xí như vậy. Ông đến bên Trăng, nhìn sững vào cô gái da nâu đứng trước mặt mình, bóp chặt tay cô gái đó. Cô em gái xinh đẹp và dì của Trăng đều khóc. Trăng muốn kể cho ông nghe tất cả cuộc đời Trăng, nhưng không hiểu sao Trăng chẳng nói được lời nào. Mà hình như ánh mắt của ông cũng hiểu hết. Suốt buổi ông chỉ im lặng, mọi cảm xúc của ông đều biểu hiện qua ánh mắt. Ông dẫn Trăng vào phòng ảnh, mở hộc tủ, đưa cho Trăng một tấm ảnh cũ. Một cô gái Gia Lai có đôi mắt như xé lòng nhìn Trăng trong bức ảnh. Mẹ con ngày xưa đó. Hình như trong cuộc đời mẹ chỉ có tấm ảnh này. Một cô gái Gia Lai có nét giống như Trăng, nhưng đôi mắt sắc hơn và làn da đậm hơn, nhìn thẳng vào ống kính. Trăng nâng niu tấm ảnh. Cha có nhớ được gì về mẹ con không? Trăng hỏi. Ánh mắt hồi đó của mẹ con là điều mà cha nhớ nhất. Sau này cha không biết gì về mẹ. Ông trả lời. Con rất giống mẹ, nhất là đôi mắt. Ông nhìn Trăng và nói. Trăng định hỏi, có lúc nào dù chỉ là một giây cha từng yêu mẹ con không? Nhưng câu hỏi này làm Trăng gợi nhớ về Mô. Trăng biết cha sẽ không thể trả lời được câu hỏi này. Hình như thứ ông nhớ nhất ở mẹ Trăng là đôi mắt, và chỉ đôi mắt thôi thì phải. Vì đôi mắt đó mà ông đã quên đi người vợ xinh đẹp của mình trong một phút giây rồ dại. Còn tình yêu, Trăng không chắc lắm. Nếu ông có yêu mẹ, hay là yêu mẹ đủ nhiều, thì mọi chuyện có khác đi không? Mà không, ông yêu người đàn bà của đời mình hơn là một ánh mắt trong phút giây làm ông lạc đường. Ông đã sống như thế. Ông không chối bỏ Trăng, nhưng ông chỉ đồng hành với người mà ông yêu, chứ không đồng hành với bất cứ điều gì vì trách nhiệm. Trong phòng treo rất nhiều ảnh. Cha là một nghệ sĩ có tài. Những tấm ảnh của ông đã nói lên tất cả. Ông đúng là một nghệ sĩ tài năng. Cha có nghe là con muốn làm nhà văn? Cha nói, con đã viết nhiều chưa? Một ít thôi ạ. Cha nghĩ con có thể làm nhà văn không? Vì hồi đó giờ chưa có người Gia Lai nào làm nhà văn hết, nhất là ở vùng núi nghèo xa xôi của chúng ta. Cha tin chứ, dù hơi chậm, nhưng các học trò của con cũng sẽ làm được những điều mà thế hệ của mẹ con không làm được. Theo cha biết, phần lớn người Gia Lai bây giờ đã thoát được nạn mù chữ. Nhiều người giống như con vậy đã làm giáo viên, y tá, vân vân. Rồi cũng sẽ có những bác sĩ, kỹ sư và chắc chắn là có nhà văn nữa. Cha cười. Lúc cha đến vùng núi của con, trông nó như thế nào ạ? Nghèo và hoang vắng lắm, không có trường học, cũng chưa có làng tái định cư, không có đường. Muốn vào làng phải đi theo con đường mòn nhỏ xíu băng qua núi. Người Gia Lai sống rải rác trên núi cao, nghèo và buồn lắm. Bây giờ vùng núi của chúng ta đã có đường và đã có trường học, nhưng ít học sinh lắm cha. Đúng là chậm, nhưng cha vẫn tin vào sự phát triển. Con định làm gì tiếp theo? Cha bất chợt hỏi Trăng. Con định về lại vùng núi dạy học hay theo gia đình ta qua bên kia sống? Con cũng không biết nữa. Con yêu vùng núi của mình, nhưng con cũng muốn đến xứ khác tiếp tục học lên cao. Con rất ngưỡng mộ bác sĩ Kim. Anh ấy học cao, làm được rất nhiều điều có ý nghĩa. Con muốn học lên thạc sĩ giống bác sĩ Kim. Cha rất vui khi biết con ham học như vậy. Cha phì cười. Hai cha con Trăng đứng bên nhau. Trăng quá bé nhỏ so với ông. Trăng đứng nép vào ông. Ông ôm Trăng, vỗ vào mái tóc dài của Trăng. Khung cảnh này, hình ảnh này thật là ấm áp. Hồi đó khi bác sĩ Kim còn để tóc dài, râu dài. Trăng chỉ ước bác sĩ Kim là cha Trăng, để Trăng có một người thân. Bây giờ cuộc đời đã cho Trăng có một người cha, hơn nữa là một nghệ sĩ. Trăng biết ơn cuộc đời làm sao. Những bi kịch, biến cố, đau khổ, đói nghèo và cô đơn Trăng đã trải qua giờ đã dần lùi xa. Trăng không biết phía trước là gì, nhưng Trăng tin chắc chắn vùng trời đó có nhiều ánh sáng. Cảm giác đứng bên cha nhẹ nhàng, ấm áp làm Trăng so sánh với cuộc gặp gỡ gì. Cuộc gặp với gì đầy nghẹn ngào và nước mắt. Những nỗi buồn đau lâu nay được chôn kín, không nói được thành lời, bỗng phun trào và làm tuôn biết bao nước mắt, cho dù dì và Trăng không máu mủ. Còn đứng bên cha, sao mọi chuyện cứ nhẹ như không? Thái độ của cha, cách ứng xử của cha cứ như mọi việc đi theo hướng sự đã rồi. Gương mặt cha không hề có nét day dứt, ân hận vì mình đã góp phần tạo ra một sinh linh, đã vậy còn không chăm sóc nó. Cha đối diện với mọi thứ thật nhẹ nhàng và bình thản. Trăng hỏi, cha trả lời. Cha không hỏi Trăng nhiều. Dường như cha nghĩ rằng sự đã rồi biết làm gì hơn. Dù sao Trăng cũng đã sinh ra. Cha đã không nuôi Trăng. Cha đã gặp tai nạn. Cha đã chống chọi trước cái chết. Rồi cha gặp lại đứa con gái thất lạc. Mọi thứ đã diễn ra như vậy. Cha chấp nhận nó với thái độ vô cùng bình thản. Ban đầu Trăng ngạc nhiên với vẻ bình thản của cha, nhưng sau đó vẻ bình thản nhẹ nhõm ấy làm cho Trăng không cảm thấy áp lực. Nếu như cha đã đối diện với những năm tháng chống chọi với bệnh tật sau vụ tai nạn, thì Trăng đã chống chọi với những nỗi buồn, cô đơn và đau khổ. Hai hoàn cảnh tuy không giống nhau, nhưng kết cục vẫn giống như nhau. Người ta vượt qua được khúc đường tối đó, người ta không còn muốn lên gân, cũng chẳng muốn trách cứ, giận hờn hay day dứt, ân hận. Người ta chỉ muốn thở phào một cái và tiếp tục sống với những gì phía trước. Hay cái cách đàn ông và phụ nữ trải qua những khúc đường khó khăn không giống nhau. Phụ nữ thì gồng mình lên, loay hoay chống chọi, tô vẽ thêm nỗi đau khổ của mình và rót thêm vào vô số nước mắt vì nhạy cảm. Còn đàn ông thì dù nỗi đau khổ nào cũng vậy, do họ tự gây ra hay do cuộc đời mang tới, họ vẫn coi như sự đã rồi. Họ chấp nhận nó bằng cái tính vô lo, vô trách nhiệm. Nếu người phụ nữ cố khoét thêm vào vết thương, làm vết thương sâu hơn, chảy máu nhiều hơn, rồi vội vã đi tìm thuốc, thì đàn ông chẳng bôi thuốc làm gì, nhưng họ cứ để mặc vết thương, chẳng đụng tới nó vì vô tâm. Hai vết thương cuối cùng rồi cũng lành, nhưng rõ ràng cách đàn ông và phụ nữ trải qua biến cố không giống nhau. Cho nên Trăng và dì coi nỗi đau của cuộc đời mình dù đã qua là quan trọng. Ngần ấy năm, dì không ngừng đau khổ với đứa con riêng của chồng. Còn Trăng thì đau khổ khi cố đi tìm câu trả lời về cuộc đời mình. Nhưng cha thì bình thản với tất cả, dường như ông biết cái giọt máu ấy đã xuất hiện trong cuộc đời này rồi. Đã không gần gũi nó thì đau khổ cũng chẳng ích chi. Rồi cuộc đời sẽ cho những người có máu mủ với nhau gặp được nhau, dù sớm hay muộn. Gặp rồi, vui mừng hay đau khổ thì cũng thế mà thôi. Quan trọng là sống sao cho hợp lý và vui vẻ. Cha bình thản lạ lùng khi đứng bên Trăng, ngay cả khi ông nói về mẹ và dì.
Chương 24. Gặp lại người Trăng.
Chắc các bạn còn nhớ cái đêm ở núi khi Trăng và bác sĩ Kim thức trắng đêm trong ngôi nhà trên dãy, chờ đợi hai cha con người Trăng trở lại. Họ không trở về nữa, không ai tìm thấy được họ. Nhiều người nghĩ chắc hai cha con họ đã chết rồi. Bao lâu nay người Trăng ám ảnh Trăng, khi hai cha con họ biến mất, Trăng không ngơi nghĩ về họ. Trăng tưởng tượng nơi mà họ đến, nỗi khổ họ phải chịu đựng và câu hỏi. Họ còn sống không? Niềm tin họ sống quá mong manh. Trăng có cảm giác họ thuộc về thế giới bên kia nhiều hơn là thế giới này, nhất là khi những con người ở thế giới này đã từ chối họ. Trước khi đi du học, Trăng đã đến thăm bác sĩ Kim. Dù gì anh cũng đóng một vai trò quan trọng trong cuộc đời Trăng. Anh đã xuất hiện vào lúc Trăng cô đơn nhất, đã giữ Trăng lại khi Trang muốn đi vào rừng kết thúc cuộc đời, đã giúp Trang có được sức mạnh để đứng dậy, và nhất là anh đã giúp Trang tìm được cha. Nhờ đó Trang biết mình có thêm một cô em gái xinh đẹp. Trang đến bệnh viện tìm bác sĩ Kim. Qua điện thoại anh rất vui mừng bảo Trang đợi ở hành lang. Họ gặp nhau trên hành lang bệnh viện, đông đúc bệnh nhân và người thăm nuôi bệnh. Dưới sân bệnh viện có một cái hồ nhỏ, trong hồ thả vài chú cá cảnh và ít hoa súng. Nhưng cái góc hiếm hoi ấy không làm cho bệnh viện dễ thở hơn tí nào. Xung quanh đầy mùi thuốc và mùi tanh nồng của những chất không tên. Bác sĩ Kim mặc áo blue trắng, anh gầy hơn nhưng đôi mắt vẫn lấp lánh những ánh lửa say mê. Em có biết vì sao anh hẹn em ở bệnh viện không? Anh nói. Em cũng thấy lạ, vì ở đây đông đúc quá. Em nhìn kìa. Từ cuối hành lang có một cô gái Gia Lai đang bước về phía họ. Nước da cô ấy không đậm đà mà trắng sáng. Nhưng nhìn đôi mắt, Trang biết chắc chắn cô mang dòng máu Gia Lai. Cô bước về phía Trang, mỉm cười. Trang chẳng biết gì về cô cả. Một cô gái Gia Lai đi khám bệnh ở thành phố lớn thì đâu có gì đáng ngạc nhiên. Ở rất nhiều bệnh viện, chẳng phải hàng ngày chứa đủ các bệnh nhân tới từ nhiều nơi khác đấy sao? Sao bác sĩ Kim lại muốn giới thiệu Trang với cô gái đó? Đây là cô gái người Trang. Bác sĩ Kim mỉm cười. Trang thốt lên kinh ngạc. Làm sao quên được cái đêm đó? Khi Trang chiếu vào, những mảng da của cô rơi xuống. Trang không quên vẻ đau đớn, điên dại của cô. Cô đấy sao? Vẻ hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng đây là ban ngày. Còn đêm đến thì sao? Nhất là những đêm trăng. Như đọc được suy nghĩ hoài nghi của Trang, bác sĩ Kim lấy cái đèn pin chiếu vào cánh tay cô. Tay cô vẫn lành lặn. Cứng lòng tin hả? Bây giờ có đem cô ấy nhúng vào Trăng, cô vẫn khỏe mạnh. Tin vào y học đi, cô bé ạ. Bác sĩ Kim hóm hỉnh nói. Trăng nhìn gương mặt cô gái người Trăng, lòng tràn đầy vui sướng. Cô ấy cũng vui sướng. Cô cứ miết tay vào da, nhưng không rơi xuống thêm một mảng da nào. Cô hạnh phúc với sức khỏe hiện tại của mình. Em ấy còn điều trị ở đây bao lâu nữa? Trăng hỏi. Cũng gần xuất viện rồi. Nhưng chắc cô ấy không về núi, vì cô đã xin được làm công nhân ở một công ty. Cô ấy muốn kiếm tiền để nuôi cha mẹ mình. Trang nắm tay bác sĩ Kim, biết nói gì với bác sĩ bây giờ. Sao anh cứu được quá nhiều người đến vậy? Anh cứu Trang, cứu cả cô gái người Trang. Nhìn Trang rơm rơm nước mắt, anh đùa. Chắc kiếp trước anh là người Gia Lai. Trang cứ nắm lấy bàn tay anh, rồi áp đôi tay anh lên má. Đôi tay thô ráp của bác sĩ Kim ấp lên đôi bầu má mềm mại của Trang. Anh chỉ đứng cười. Em sắp đi du học phải không? Có một chuyện mà anh không biết có nên nói cho em biết không?
Chuyện gì vậy?
Em có muốn đến chỗ Mô không? Em yêu Mô dai dẳng giường ấy. Chắc em cũng muốn biết nơi ở của Mô.
Không, em không muốn biết.
Tùy em thôi.
Cô ấy làm gì?
Ai cơ?
Vợ của Mô ấy.
Anh dẫn Trang đến một quán cà phê đối diện tiệm gội đầu khá sang. Từ quán cà phê có thể thấy rõ khung cảnh trong tiệm gội đầu. Thì ra vợ của Mô là một cô gái làm nghề tóc. Gia đình cô nghèo khó, đông anh em, nên cô phải đi làm thuê từ nhỏ. Cô sống lay lắt ở thành phố, rồi đi học nghề tóc, làm thuê cho chủ. Mô đã cảm động trước người con gái nghèo khó. Một cảm giác buồn bỗng dâng lên trong Trang. Cảm giác hờn ghen xa vắng. Lâu nay Trang cứ tưởng người Mô chọn là một cô gái xinh đẹp, giàu có, học thức cao. Trang đã từng an phận, nghĩ rằng chắc mình không bao giờ bằng cô gái may mắn ấy. Rồi làm sao Mô chọn một người như Trang được? Trang mồ côi, nghèo nàn, học không bài bản, đã vậy còn ở một vùng núi xa heo hút. Trang chấp nhận thua cuộc với những hạn chế của cuộc đời. Trang không dám so sánh mình với cô gái của Mô. Vậy mà cô gái đó, người Mô chọn, rành rành trước mắt Trang. Cô cũng là con nhà nghèo, ít học. Cô chọn học nghề, chứ không chọn một ngôi trường nào khác. Nhan sắc cô cũng không nổi bật. Điều gì ở cô gái ấy để Mô từ bỏ tình cảm mà Mô gọi là mong manh với Trang? Hay Mô cảm thấy rằng cô gái ấy đáng thương hơn Trang? Mô giống như bác sĩ Kim, muốn chìa bờ vai mình ra để nâng đỡ một bóng hình yếu ớt. Nhưng Mô khác bác sĩ Kim, Mô tưởng Trăng có thể sống hạnh phúc với nghị lực, cho dù đời Trăng có hay không có Mô. Còn cô gái đó thì không, Mô cần cho cô gái đó, hay còn một điều gì khác mà chính Trăng cũng không thể hiểu được dù có phân tích bao nhiêu. Bởi vì với tình yêu của họ, Trăng chỉ là người đứng ngoài. Làm sao Trăng biết được thứ mà họ cảm thấy ở nhau, dành cho nhau? Giống như Mô nói, nếu yêu Trăng đủ thì Mô đâu có để cho Trăng buồn phiền nhiều đến vậy. Em không định vào gội đầu đó chứ? Bác sĩ Kim hỏi. Sao lại không? Em cũng muốn biết tay nghề của vợ người ta mà. Trăng cười. Nhưng Trăng chỉ ngồi bên quán cà phê, nhìn khách ra vào, nhìn đường phố đông đúc người xe. Khoảng 5-6 giờ chiều, Mô mới về nhà. Giờ đó em có thể nhìn thấy Mô, bác sĩ Kim nói. Nhưng Trăng đã đứng lên, Trăng cảm thấy nhẹ nhõm với mọi thứ rồi. Gặp hay không gặp Mô thì sao nào? Có hay không có bác sĩ Kim trong cuộc đời còn lại của Trăng thì sao nào? Trăng vẫn sống. Chương 25: Hành trình của một giấc mơ. Trăng không biết ước mơ làm nhà văn có từ lúc nào. Từ lúc Trăng sống một mình trong căn nhà tái định cư và phát hiện ra khu vườn bí mật. Lúc Trăng bước vào cấp 3, đoạt giải nhất trong một cuộc thi viết truyện ở trường học. Khi Mô bảo Trăng đọc cho Mô nghe bài thơ về chú chuồn chuồn lạc mẹ. Khi Trăng biết đến cô đơn và hoang vắng, hay lúc Trăng nhìn thấy tên mình trong những chuyện ngắn trên báo khi cùng bác sĩ Kim gửi chúng đi trong những ngày ở núi. Giống như những em bé Gia Lai trên núi, Trăng chẳng biết làm nhà văn là làm gì nữa kia. Vậy mà Trăng đã nói với mùa đông, một cô bạn mồ côi không đi học ước mơ của mình. Trăng cũng nói với Mô và bác sĩ Kim. Trăng còn nói ước mơ của mình với con bướm chuồn chuồn hay đậu ở trước cửa sổ phòng học. Trăng cũng nói với núi, hình như không có thứ gì là chưa từng nghe ước mơ của Trăng hết. Vì nó quá cháy bỏng trong Trăng, Trăng cảm thấy cần phải nói ra, cho dù đó là với một cánh bướm hay cánh chuồn chuồn. Nhưng không ai biết liệu một cô bé như Trăng có thể là một nhà văn không. Những chuyện ngắn lẻ tẻ trên các báo đã khiến cho ước mơ của Trăng càng thêm cháy bỏng. Núi là câu chuyện đầu tiên của Trăng và có lẽ không phải là câu chuyện cuối cùng. Trăng ít khi được đi đây đi đó. Trăng không thấy gì xung quanh ngoài những vách núi cao sừng sững. Hầu như Trăng nhìn mọi thứ bằng trái tim và trí tưởng tượng hơn là bằng con ngươi của mắt mình. Cuộc sống của Trăng vô cùng hạn hẹp, vậy mà trái tim Trăng bay cao biết bao. Nó dám cả gan leo qua núi, mơ mộng một vùng trời khác. Nó làm Trăng thức nhiều đêm để kể câu chuyện của những người phụ nữ vùng núi lên máy tính, chép vào cái USB và leo lên một chuyến tàu. Trăng đến thành phố vào lúc 2 giờ sáng, không dám gọi điện cho bác sĩ Kim mà ngồi co ro một mình ở ga, chờ trời sáng để vào thành phố. Thành phố xa lạ, Trăng chẳng quen ai ngoài bác sĩ Kim. Khi ngồi chờ trời sáng, ngoài bơ vơ và lạc lõng, Trăng cố lựa lời an ủi bản thân mình rằng Trăng đang đúng. Cho dù là một người Gia Lai học hành không bài bản, nhưng cơ hội làm nhà văn dành cho tất cả mọi người, cho dù người đó xuất thân ra sao, đến từ nơi chốn nào. Rồi trời cũng sáng, sau khi đi xe thồ với giá cắt cổ, vì tay xe thồ mới nhìn Trăng đã biết ở trên núi xuống. Trăng bước vào nhà xuất bản với một vẻ sợ sệt, đầy lo lắng. Anh bảo vệ chẳng biết Trăng ở đâu ra. Anh ta bảo Trăng đợi vì chưa tới giờ đi làm, nhà xuất bản chưa có ai cả. Người đi làm sớm nhất tới, Trăng ấp úng nói về cuốn sách của Trăng. Chị ta nhìn Trăng như nhìn người từ trên trời rơi xuống. Hình như có rất nhiều người vô danh và ảo tưởng giống như Trăng không ít lần liều mạng đến nhà xuất bản để ôm giấc mộng làm nhà văn. Ánh mắt chị ta thờ ơ nhìn Trăng. Chị bảo cứ nộp đó, nhà xuất bản sẽ trả lời sau. Nhưng cái USB lại không phải của Trăng mà Trăng mượn của một đồng nghiệp. Lúc hồi hộp, sợ hãi, Trăng quên mất việc bảo chị ta chép cái USB vào máy tính của nhà xuất bản. Mà chị ta cũng chẳng bảo điều đó cho Trăng. Chắc chị ta đã chán cái việc ngày nào cũng nhìn thấy những kẻ liều mạng và hoang tưởng tới nhà xuất bản rồi. Trăng chạy đi mua một cái USB mới, chẳng dám đi taxi, chẳng dám đi xe thồ vì tiết kiệm tiền, rồi chui vào một tiệm internet để sao lại cái USB kia. Lúc đó bấn loạn cả lên, chứ bây giờ Trăng mới nhận ra mình quá ngốc. Có rất nhiều cách để gửi tác phẩm của mình đến nhà xuất bản, mà cách nhanh nhất là gửi email. Thế mà từ trên núi, Trăng lại cầm cái USB xuống. Bác sĩ Kim vì bận nhiều việc quá nên cũng quên tư vấn cho Trăng. Sau khi trở về núi, Trăng mới gọi điện báo cho bác sĩ Kim. Em đã gửi tác phẩm ở nhà xuất bản, Trăng thông báo qua điện thoại. Nhà xuất bản nói sao? Bác sĩ Kim hồi hộp hỏi. Họ bảo rằng cứ đợi. Anh không chắc họ có dùng tác phẩm của em không? Vì em là người mới, hơn nữa có quá nhiều người viết nên lựa in cho tác giả nào đó là một việc đầy hên xui. Nhưng em cứ hy vọng đi, vì anh cũng thích những câu chuyện em viết. Nghe giọng Trăng xịu xuống, anh mới nói, dù sao em cũng đã dám mơ ước, dám làm cái việc động trời là từ trên núi xuống thành phố nộp tác phẩm. Việc ấy thôi cũng chứng tỏ em có máu nhà văn rồi. Rồi anh tiếp tục chọc, nếu như ước mơ của em làm bác sĩ sẽ hay hơn, ít ra anh có thể chiếu cố cho em hay giúp đỡ em trở thành một bác sĩ giỏi. Còn làm nhà văn thì chịu, anh chẳng biết viết lách đâu. Mà sao em không làm bác sĩ nhỉ? Bác sĩ cũng cứu người đó thôi. Làm sao có thể giải thích được rằng mình muốn trở thành người như thế này mà không phải là người như thế kia? Vì sao mình thích người này mà không thích người nọ? Điều gì đó có ở ngay trong mình, hình như từ cái lúc mình sinh ra, ý định ấy đã nhen nhúm rồi. Và khi ta lớn, cách này hay cách khác, ta vẫn nghe tiếng gọi đó. Có người đi theo, có người không, nhưng ít nhất một lần trong đời ta nghe được tiếng gọi của lòng đam mê theo con đường mà mình muốn đến. Ở miền núi, gạo còn chưa đủ ăn mà Trăng, một cô bé mang dòng máu Gia Lai, lại để sở thích của mình vào những cuốn sách. Lẽ ra, Trăng chỉ ước mơ thức ăn, quần áo thôi, chứ văn chương hay sách vở thật là xa xỉ. Vậy mà ở thời tuổi nhỏ, Trăng chỉ mơ những trang sách. Suốt cuộc đời những trang sách vẫn đồng hành với Trăng. Trăng muốn làm nhà văn để viết ra những cuốn sách giống như ngày xưa Trăng từng nói với Mùa Đông. Dù Mùa Đông không biết chữ, nhưng Trăng sẽ kể cho Mùa Đông nghe những câu chuyện Trăng viết. Trên thế giới này và trong cuộc đời này có rất nhiều người bị lãng quên. Không ai nhớ tới ngày xưa họ đã từng sống như thế nào. Người ta cũng chẳng biết những người từng sống ấy có ước mơ nào. Ở núi nhìn về khu rừng mà, Trăng hay nghĩ về Mùa Đông và cha mẹ của Trăng. Lúc sống, họ không có ước mơ nào, mà nếu có cũng không đủ điều kiện thực hiện ước mơ đó. Còn Trăng, đứa bé mồ côi ở núi, đứa con lai của núi, lại có một ước mơ kỳ quặc, trở thành nhà văn. Trăng bị cười cợt, nhưng dù sao, Trăng cũng biết rằng nếu có chết đi, Trăng sẽ nằm trong số những người từng sống có ước mơ, dẫu cho ước mơ đó không thành. Trang đã không ngừng hy vọng khi còn là một cô bé học hành chưa tới nơi tới chốn. Trang vẫn không ngừng hy vọng khi đã trở thành một cô bé mới lớn. Và khi đã trở thành một cô giáo, ngày ngày dạy học trò, Trang vẫn gửi những câu chuyện của Trang đi. Trang đã không ngừng hy vọng, giấc mơ trở thành nhà văn là một giấc mơ cháy bỏng nhất. Sau giấc mơ có mô trong đời.
Chương 26. Nữ nhà văn Gia Lai.
Trăng nhận được điện thoại của tòa soạn thông báo cuốn sách của Trăng sắp ra mắt khi đang ngồi trên tàu về thăm lại núi. Một cảm giác vỡ òa, trái tim Trăng nhảy tung lên trong lồng ngực. Trăng nghĩ về cuốn sách suốt thời gian ngồi trên tàu. Trăng muốn hét lên nhưng sợ những người ngồi cùng toa nhìn Trăng như một con điên. Vậy là giấc mơ cháy bỏng đã thành. Niềm vui bất ngờ khiến Trăng rưng rưng nước mắt. Trăng sắp đi du học. Trăng muốn về thăm núi trước khi xa núi một thời gian dài chưa biết là bao lâu. Tàu vừa đến ga là Trăng nhảy phóc xuống. Hai bên đường ga vẫn lúp xúp những bông hoa dại Trăng đã quen, những bông hoa vàng và những bông hoa trắng. Ông xe thồ chở Trăng trên con đường vắng vẻ, con đường duy nhất lên núi vòng qua hồ. Theo thời gian, con đường đã xuống cấp, có vẻ như hẹp lại. Ông xe thồ nói nhà nước đang có dự án nâng cấp con đường này thành tỉnh lộ. Cây phượng hồng bên hồ đã chết, nhưng người ta chưa chặt nó làm củi. Những cành khô chĩa lên trời giống như những ngón tay khô chào đón Trăng, đứa con lai trở lại. Trăng bỗng nhớ tới con bé con ông chủ tịch xã ngày xưa. Hồi đó nó gọi Trăng là con lai. Đúng quá rồi còn gì. Vậy mà Trăng đã hận thù nó suốt những năm tháng tuổi nhỏ, lại còn chảy không ít nước mắt cho hai từ này. Con đường lên núi vẫn như xưa. Trên đường, Trăng nhìn thấy nhiều người dân tộc Gia Lai đi sau bầy gia súc. Họ dẫn gia súc đi kiếm ăn. Trăng cũng nhìn thấy những đôi bàn chân không mang dép leo bộ lên dãy và những người mẹ bé xíu điệu con trên tấm vải sau lưng, giống như cha Trăng nói. Sự thay đổi có thể là chậm, nhưng chắc chắn là có. Trăng không còn mang ý nghĩ u hoài giống lúc trước mà tin và hy vọng. Đang là mùa thu, những con bướm bay rải rác đầy trời. Trên đường, đồng loạt các học sinh Gia Lai mặc đồng phục đến trường. Đây là sự thay đổi bất ngờ nhất mà Trăng được thấy. Ngày xưa Trăng đi học và cả thời gian Trăng làm cô giáo, các em học sinh đến trường vẫn còn một bộ quần áo ở nhà. Chỉ có một số em có quần tây xanh, áo trắng. Học sinh của Trăng có quần áo mặc là tốt lắm rồi, vì đa số đều nghèo cả. Vậy mà Trăng đang thấy những bộ đồng phục xanh và trắng được mặc đồng loạt, giống như những áng mây trên bầu trời xanh thu. Xe vòng qua bưu điện, Trăng kêu ông xe thồ dừng lại. Trăng bước vào bưu điện, ngồi ở chiếc ghế đá bên ngoài, mường tượng lại cảnh xưa. Ngày nào bác sĩ Kim đã chở Trăng đến bưu điện này, ông đã đẩy Trăng vào và bảo Trăng gọi điện cho người thân, người yêu cô hay người cô yêu, báo với họ rằng cô đang ở đây để họ nhớ cô, liên lạc với cô. Giây phút ấy sao mà cảm động đến vậy. Vậy mà khoảnh khắc ấy giờ đã xa vắng rồi. Xe chạy trên con đường ngang qua làng tái định cư của Trăng. Nhiều ngôi nhà đủ màu, đủ kiểu mọc lên, chứ không hoàn toàn là những tổ chim cu giống như ngày trước. Dân làng đông đúc hơn. Hình như nhiều gia đình Gia Lai đã không còn bám trụ trên núi mà chịu khó trở về ngôi nhà của mình. Qua con dốc nhỏ, tim Trăng như thắt lại. Có hai cô bé cùng đuổi bướm trên con dốc. Rồi hình ảnh Mô khi đứng bên Trăng nói với Trăng rằng tình yêu của hai người quá mong manh và ảo ảnh. Nhưng hình ảnh làm cháy lòng Trăng nhất là hình ảnh một cô gái vừa quen vừa lạ, mặc bộ đồ trắng, ánh mắt buồn nhìn về Mô. Đó là mùa đông của thời đã lớn. Mùa đông trở về nhìn Mô để rồi buồn bã ra đi. Nhưng sau đó hình ảnh bác sĩ Kim đã cuốn lấy tâm trí Trăng khi Trăng trở về ngôi trường ngày cũ. Vì Trăng đã làm đơn xin nghỉ dạy nên có hai cô giáo mới đến thế chỗ Trăng. Trước đây lớp Nhô chỉ có một lớp, bây giờ là hai. Hai cô giáo ở phòng Trăng và bác sĩ Kim. Trăng bước vào trường cũ, tim run bần bật trong lồng ngực. Làm sao không nhớ những ngày sống ở ngôi trường heo hút này, nằm trên giường trong căn phòng chật chội và lạnh lẽo, muốn khóc nhưng bậm môi kiên quyết không khóc. Vì khóc là hèn, là yếu đuối, làm sao không nhớ giọng nói ở phía bên kia, một giọng nói trầm ấm vang lên trong đêm tối mỗi khi Trăng buồn hay thất vọng. Vài vật dụng cũ trong phòng vẫn còn, chúng làm Trăng nhói tim hơn. Trăng nhận ra rằng Trăng đã để hầu hết thời gian tuổi trẻ của mình ở núi. Trăng đã sống ngần ấy năm trong cái chu vi này. Cái chu vi mà chỉ nhìn thôi, người ta đã thở dài thườn thượt vì cô đơn và quạnh quẽ. Những luống hoa 10 giờ bác sĩ Kim trồng trước các phòng vẫn còn tươi tốt. Chúng có đủ màu, trắng, hồng, đỏ, vàng, vân vân, chen chúc nhau khoe sắc. Có lần Trăng đã hỏi bác sĩ Kim vì sao thích hoa 10 giờ. Anh bảo rằng anh có xem một bộ phim thời chiến tranh, một cô gái trẻ xinh đẹp, can đảm và mơ mộng, rất thích hoa 10 giờ nhưng đã hy sinh quá sớm. Nên anh thích hoa 10 giờ luôn. Trăng phì cười vì lời giải thích của anh. Trăng còn hỏi ví dụ như Trăng chết sớm thì anh trồng hoa gì? Anh bảo hoa mặt trời. Sao lại hoa mặt trời? Trăng ngạc nhiên kêu lên. Anh nhìn Trăng cười tủm tỉm. vì mặt trời có bà con với mặt trăng. Hai cô giáo bắt tay Trăng, họ là người Kinh ở xa tới vùng núi dạy học. Họ cũng biết Trăng, họ bảo rằng họ đã đọc chuyện của Trăng trong những tờ báo ở thư viện trường, rồi họ than ở đây buồn quá. Hai cô giáo trẻ, tuổi tầm 20 mấy, trẻ hơn Trăng rất nhiều. Các cô giống như Trăng, đã ở nơi chốn này vào cái thời trẻ trung nhiều say mê nhất, mà chung quanh thì chẳng có ai, chỉ có núi. Tụi em biết làm gì ở núi bây giờ? Một cô than. Hay tụi mình viết thư cho lính đảo nhỉ? Ở đảo cũng buồn như núi mà. Cô kia chọc. Vì bác sĩ Kim đã đi nên căn phòng thuốc của anh cũng đã dọn đi luôn. Phòng thuốc giờ trở thành một phòng học thứ hai. Cô giáo trẻ nói năm sau trường sẽ có thêm một lớp nữa. Vậy là học sinh Gia Lai đi học ngày càng nhiều. Trăng bước ra con dốc phía trước, ngồi dưới cái cây trước đây Trăng và bác sĩ Kim từng ngồi để nhìn vào khung cảnh ngôi trường mình. Hai cô giáo trong trường bỗng chạy ra sân, cua tay loạn xạ. Thì ra là một đàn bướm di cư mới công tác ở núi, nên hai cô rất ngạc nhiên và thú vị với đàn bướm di cư. Hết đàn bướm này tới đàn bướm khác bay qua. Những đôi cánh vàng chanh trao liệng, màu vàng chanh nhẹ và mỏng, dịu dàng đến nhức mắt. Bướm bay trong gió, trao theo cánh gió. Hai cô giáo trẻ đứng giữa sân trường, cô tay theo đàn bướm. Các cô ngửa mặt lên trời, cười khúc khích. Chị ơi, bướm di cư nè. Hai cô gọi to cho Trăng nghe. Trăng mỉm cười vẫy tay lại các cô. Trăng đang đứng trên con dốc. Bướm bay đầy trời. Bướm trên đầu Trăng, sượt qua tóc Trăng. Có con còn sượt đôi cánh qua má của Trăng nữa. Những đôi cánh vàng chanh di cư mang theo cả một thời thương nhớ. Trăng không còn đủ trẻ để giống như hai cô đứng cua tay giữa trời, bộc lộ niềm cảm xúc. Cũng không còn nhỏ để quăng cặp qua một bên đuổi theo đàn bướm trên đường. Trăng chỉ đứng trên dốc để cho gió thổi tung bay mái tóc, nhìn theo đàn bướm với một cảm xúc đủ sắc màu. Có mừng vui, có nhớ thương và đầy ắp những hoài niệm về ngày cũ.